phát một tám nguyện này. Thế đấy, cái đấy tu tịnh độ của Ngài là tự Ngài thành lập một cõi tịnh độ, tự mình thành Phật để giáo hóa chúng sanh. Còn cái phương pháp tu tịnh độ ở kinh A Di Đà đó là chúng ta nương nhờ cõi tịnh độ của Phật A Di Đà đã thành, và nương nhờ cái nguyện lực của Phật A Di Đà tiếp dẫn. Cho nên dễ, chúng ta chỉ việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, một lòng về với Ngài, thế thì sẽ được từ cảnh giới của Ngài. Cho nên cũng tu tịnh độ, nhưng chúng ta tu về pháp môn niệm Phật, là chúng ta mượn những các công hạnh đã thành của Ngài, chúng ta dựa vào cái nguyện của Ngài mà chúng ta về hưởng cái cảnh giới của Ngài, để tiếp tục mà tu cho đến khi thành Phật. Cho nên nó dễ dàng như là người muốn đi qua biển mà lại gặp một cái tàu tốt, thuận buồm xuôi gió. Thế cho nên cứ thế chỉ có việc trèo lên tàu là sang tới bờ kia. Còn Phật Toàn Tuyển Vô Lượng Thọ nói về cái công tu của Phật A Di Đà, cũng như là các ông kỹ sư, các ông phải học thật nhiều, học về nước, học về gỗ, học về thiên văn, học về khí tượng, bao nhiêu thứ các ông mới chế tạo được ra những cái thuyền, những cái tàu để chở chúng sanh qua bờ bên kia. Thế cho nên cái việc làm của cái người chế tạo ra cái tàu là phải nhiều công phu lắm. Còn chúng ta là cái người chỉ có việc lên tàu rồi đi tới bờ bên kia, cho nên chúng ta nhả nhã. Thầy cha nghe rõ, con nói rõ rồi thầy. Có cái tâm thành mình cầu Phật ở thế gian, Phật giáng thế ở đời để Phật giảng dạy cho mọi người được học được tu, thành Phật trụ thế, thành những các vị đề tác, các ngài hiện ở thế gian để độ cho chúng sanh. Đây phải có cái tâm thành thật sự, chứ không phải là cái chuyện ở đầu lưỡi, ở đầu môi. Dĩ nhiên là hai pháp môn, cái pháp môn niệm Phật nó đi một việc, còn đây là thực hiện 10 cái nguyện này, thì dĩ nhiên các ngài phải làm trọn đời. Còn những các vị muốn tu cả hai thì lúc nào có đủ duyên thì niệm Phật, lúc nào đủ duyên thì cứ 10 cái nguyện này, thì tùy cái sức của mỗi người sẽ có làm được thành công là quý. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ thì là dạy chúng ta 16 cái pháp quán. Trước hết là quán về phương Tây, trí thân về phương Tây, cho nên quán mặt trời lạnh như là cái trống đỏ nó treo ở phương Tây. Cái trí thân về phương ở quán nhìn được cái mặt trời ở phương Tây. Thế rồi quán thứ hai là quán cái đất ở bên cực lạc, nhưng mà cũng nhìn thấy cái gạt sơ tâm thì cũng ở cái phía mặt trời lạnh. Cái lúc buổi chiều mây nó tan trời tạnh, để cho cả cái bầu trời nó màu xanh lơ, quán như là toàn bằng nước đá, là băng, gọi là băng, đứng là như là toàn là nước đá, để cho cái đất bên nó trong suốt, gọi là như băng. Đều nhận để thấy ở bên ấy cái đất thanh tịnh, không phải như đất của chúng mình ở đây, mà đất như băng nó trong suốt. Thế xong rồi quán đến hàng cây, thế rồi quán đến đại tòa sen của Phật, rồi quán từ chân rồi dần dần thấy toàn thân Phật, rồi lại quán tòa sen với Đức Quán Thế Âm, rồi lại quán tòa sen với Đức Đại Thí Chí, rồi lại quán tất cả các vị Bồ Tát khác đông đúc ở khắp thành Cực Lạc, rồi lại quán thấy mình ngồi ở trong một cái tòa sen được vãng sanh, được gọi Phật. Thì tất cả có 16, khó ở cái chỗ là làm thế nào mà có cái định lực ra vào, đi đứng nằm ngồi được thấy, lúc nào cũng thấy gọi Cực Lạc ở trước mắt của mình, ở trong tưởng của mình như là được gọi Cực Lạc ở trước mắt mình, lúc nào cũng thấy mình sống ở gọi Cực Lạc. Thì dĩ nhiên như thế lúc lâm chung thì cái tinh thần của mình nó về cảnh giới ấy. Thế thì mỗi kinh dạy một cách, kinh như có quán vô lượng thọ là dạy chúng ta tu từ đấy. Còn trong cái pháp của Đức Phổ Hiền tu được lòng tin, tất cả công hạnh nói đối với ngôi Tam Bảo, một lòng tin ngôi Tam Bảo. Còn kinh quán vô, kinh vô lượng thọ thì nói về những cái công hạnh tu lục độ vạn hạnh của Phật. Trong tất cả mỗi có nhiều phương pháp như thế thì ở đây tổ kết lại cái pháp chỉ danh niệm Phật là pháp ngôn liễu nghĩa vô thượng tối cực viên độ. Liễu nghĩa tức là rốt ráo, đúng cái ý nghĩa mà Phật đã dạy chúng mình. Bởi vì Phật chỉ tốt cho chúng ta nhận được cái tánh Phật của mình để mình thành Phật. Mục đích Phật là mong cho chúng ta thành Phật. Mà muốn thành Phật ấy, thì phải nhận được cái tánh Phật của mình, để xứng tánh mà tu các công hạnh, mà lọc hết các vô minh thì sẽ thành Phật. Thế cho nên kinh A Di Đà dạy mình niệm ngay cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, dạy mình niệm cái bậc đã thành công trong cái sự nghiệp này. Mỗi niệm là nêu cái sự nghiệp lên để cho nhớ từng niệm mình nhớ tới xem cái tâm vào cái việc này. Thế cho nên gọi là pháp môn liễu nghĩa, nghĩa là chỉ thẳng cái nhân và cũng tùy thẳng cái được cái quả, cái nhân cái quả minh bạch ngay trong một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Thế cho nên gọi là pháp môn liễu nghĩa, mà thật không có còn pháp môn nào liễu nghĩa hơn, cho nên gọi là liễu nghĩa vô thượng. Mà đây là cái việc vào thẳng, cho nên gọi là viên đốn. Viên là đầy đủ, đi ngay vào cái tâm và cái viên pháp để chứng tích cái quả viên cực. Thế cho nên chỉ có cái pháp môn này là đi thẳng như thế, nhận ngay cái tâm cái viên pháp, tức là cái tâm nó viên mãn ở khắp pháp giới, là cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cái ấy gọi là viên pháp. Thế mình tu cái đó thế mà lại nhận thẳng, cho nên gọi là đốn, không có phải bắt đầu thọ giới rồi tu tứ nghiệp xứ như chùa mình hay là đi tu dần dần. Còn đây là các vị mà có khả năng cái lòng tin đã sẵn thì cứ thế sấn vào thôi. Còn chùa chúng mình phải học giới, rồi học tứ nghiệp xứ, rồi học lăng nghiêm, đấy là chính là chùa chúng mình đi dần. Còn những cụ ở bên Hương Sen ấy, cụ thắng cụ Nam Mô A Di Đà Phật, đó là gọi là viên đốn. Đốn tức là đi thẳng, đi ngang, tắt vào ngay. Xin nói tiếp.
thứ hai chất pháp đó nó có cái gì khác nhau?
Khổ. Rồi tìm cái gốc cái khổ mà đoạn trừ. Thế đoạn trừ hết được cái gốc khổ thì tức có cái phương pháp đoạn trừ hết những cái khổ thì tức là được hưởng niết bàn. Thế là cả ngày tóm lại là cái việc thoát cái khổ được hưởng cái vui. Thế còn pháp của tu các vị duyên giác, ngài phải có cái chỗ các ngài thấy được cái 12 nhân duyên này, hả? Nó là cái nguồn gốc thành tựu. Thế các ngài nguyên được trí tuệ, cũng là thoát ly thành tựu, mà bạn dùng cái trí tuệ giác tỉnh được cái nguồn gốc của cái dòng luân hồi, mà các ngài mở cái đường đi ra. Đấy, thì bây giờ con nói tạm chút, con nhận thêm thế nào là 12 nhân duyên, là cái nguồn gốc sanh tử, mà thế nào là mở một vòng, một cái quen đó để mà đi tắt ngang ra khỏi cái vòng đó. Thứ hai, đây là chia ra ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Bởi vì chúng ta những cái việc làm, những cái nghiệp tạo ra, nó không có quả báo một đời, mà nó có liên hệ cả. Đời hiện tại của mình bây giờ đây là do nghiệp quá khứ, mà những cái nghiệp chúng ta đang tạo trong hiện tại, nó sẽ chiêu rời cái quả báo ngày mai. Thế cho nên tuy nói là 12, mà chia ra 3 vòng. Từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, do ngu si mà tạo nghiệp. Thế tạo cái nghiệp rồi thì cái thức tâm nó đeo nghiệp đó, nó phải đi đầu thai. Thế đấy là nói về việc quá khứ. Thế bây giờ đây nó vào bụng mẹ, nó đầu thai vào bụng mẹ, thành ở trong có cái danh sắc. Cái danh sắc là tên là diệu thiện đó. Bây giờ có cái thân diệu thiện là phải từ cái nghiệp quá khứ. Thế bây giờ đang có cái thân hiện tại đây thì gọi là danh sắc, có tâm và có thân. Cái tâm nó điều khiển cái thân. Thế đã có cái danh sắc thì nó phải có mắt tai mũi lưỡi thân ý là 6 cửa để thọ lãnh 6 trần, cho nên gọi là lục nhãn. Từ 6 cái cửa này mà nó 6 căn, nó gặp 6 trần, thế là nó thọ, nó lãnh thọ cái khổ cái vui. Cái khổ cái vui này kích thích thành ra có cái yêu cái ghét, đó là thọ nó thành ái. Cái yêu cái ghét này nó thủ chất, cái chỗ yêu chỗ ghét của nó thủ chất, nó cố chấp cái chỗ, cái gì mà nó đã yêu thì nó cố chấp để nó tham cầu cho bằng được, cái gì mà nó đã ghét thì nó cố chấp để nó rửa oán cho bằng được. Thế là thành là có hữu, hữu tức là có cái nhân để tiếp sau, hữu tức là nó đã tạo nghiệp rồi đấy, thế là nó lại có cái nhân để tiếp sau, có sinh già bệnh chết. Thế cho nên cái hiện tại bây giờ chỉ có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, có thủ, có hữu, đó là cái hiện tại. Mấy cái khoen, từ mấy cái khoen ấy mà mình đi ra, nhưng mà cần nhất là đi ra ở cái khoen nào, cần nhất đi ra ở khoen tất cả từ cái xúc thọ ái thủ hữu, cái nào mình cũng phải đi ra hết, mình cũng phải bỏ hết. Bị một cái là chúng ta bị ở trong cái vòng xúc thích rồi, nhưng mà cái nào trong từng cái quen này thì chúng ta học Phật pháp, cái quen nào quan hệ nhất thì chúng ta phải đi ra, cái quen thọ.
thế cho nên mình cầm cái chuỗi trang 108 hạt và nghiêng cả cái thọ của sĩ ra, đó là ra rời cái quen ấy để quay về mà sống với cái tánh A Di Đà của mình, ra khỏi cái quen ấy. Thế đấy ông các vị duyên giác các ngài cũng tu. Cho nên một cái pháp môn niệm Phật của chúng mình là gồm cả, trong đó có tứ đế, trong đó có 12 nhân duyên, nói về những nguyên nào cũng có cả. Tiếp tham thừa Bồ Tát tu cái gì, tu về lục độ là ngài tu thế nào, từ mà quan hệ nhất cái trí tuệ bát nhã, và trí tuệ bát nhã của chuyên ngũ. Tất cả vạn pháp đều không, chỉ có cái gì là thật. À, thế cho nên cũng ông tịnh độ cũng là cái bát nhã, giữ sạch cần sự tràng lên, biết tất cả căn trần thức là huyện, ta buông xả, ta quay về nương tựa cái tánh chân không vô lượng quang vô lượng thọ. Thế cho nên các nguyên khác là tu nhị thừa, tu tam thừa, thế còn tiểu thừa thì tu gì, mà đại thừa thì tu gì? Thân vọng, tâm vọng cảnh buông sạch, thế là cái đường lối tu của tiểu thừa. Khi mà buông được sạch ấy, thì gọi là niết bàn. Thế còn đại thừa trở về cái chân tánh, chân tâm bản tánh vô lượng quang vô lượng thọ của mình, như học sinh Lăng Nghiêm nhận rõ được cái chân tâm bản tánh của mình. Tiểu thừa là bỏ tất cả những cái giả, những cái hư vọng. Đại thừa là nhận được cái thật, sống với cái thật. Vậy thì bây giờ tăng các ngôn này, cái ngôn tu của Kinh Di Đà là dạy mình làm gì? Niệm Phật để thành Phật, niệm Phật để vãng sanh được cực lạc, để tu cho thành Phật. Đó. Cho nên cái Kinh Di Đà này là cái mầm nhân chân thật đạo nhất thừa. Tại sao lại gọi cái mầm nhân chân thật của đạo nhất thừa? Vậy thì ở đâu mà còn có cái mầm nhân giả dối nữa? Hay thế nào? Cái kinh này là cái mầm nhân chân thật của đạo nhất thừa. Thật ra cái kinh đại thừa nào cũng dạy mình để thành Phật, nhưng mà chỉ có kinh A Di Đà là gọn gàng nhất, nhìn thẳng, niệm Phật thành Phật, không lưu thối gì cả. Đấy. Như từ lúc bắt đầu tu thì ở đây cái ý của tổ muốn chỉ cho chúng ta biết. Như Kinh Pháp Hoa đó. Kinh Pháp Hoa là kinh đầu tiên tuyên bố hai cái chữ nhất thừa, mà cũng là kinh đầu tiên tuyên bố bốn mấy chữ khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Cho nên bộ Kinh Pháp Hoa được người ta tôn sùng và được lưu thông rất nhiều, bởi vì kinh ấy là kinh đầu tiên tuyên bố cái nghĩa hai chữ nhất thừa với chữ mấy chữ khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Thế nhưng mà cái mầm nhân tu để thành được cái nhất thừa này thì lại ở kinh A Di Đà, cái Nam Mô A Di Đà Phật, để cực lạc, để thành Phật. Một đời này xong là quyết định dùng hết tâm hồn, dùng hết tinh thần, chỉ có một việc Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật để thành Phật, không lưu thư gì cả. Cho nên đây ngài bảo đây là cái mầm nhân chân thật, bởi vì cái Pháp Hoa chỉ tuyên bố nêu hai cái chữ lên thôi, chứ không chỉ cái con đường để mà thực hiện, mà chỉ nêu lên rằng Đức Phật giáng sanh, chỉ có một mục đích cho các đệ tử thành Phật. Thế rồi ở Kinh Pháp Hoa thọ ký tất cả một liệt cho các vị thành Phật, thành Phật. Nhưng mà không chỉ cái việc làm thế nào để thành Phật thì không nói. Thế cho nên đây tổ mới nêu lên là chính kinh A Di Đà này mới là cái mầm nhân của nhất thừa. Cho nên mới dùng cái chữ mầm nhân chân thật. Thực ra thì Kinh Hoa Nghiêm cũng có nói 10 hạnh nguyện để vãng sanh, cũng nêu cái việc vãng sanh để thành Phật. Thì Kinh Hoa Nghiêm cũng có nêu cái việc vãng sanh để thực ra để thành Phật, nhưng mà phải tu những 10 việc. Còn đằng này là nêu thẳng niệm Phật để về cõi Phật để thành Phật, nêu thẳng cả nhân lẫn quả. Thế cho nên không có kinh nào mà minh bạch rõ ràng được. Chỉ có 2 kinh, Kinh Hoa Nghiêm cũng nêu cái chuyện tu 10 hạnh để vãng sanh. Thế nhưng mà đâu có rõ rệt như Kinh Di Đà, mà cái việc làm giản dị thẳng tắp như cái mũi tên đi thẳng lên cái đích, không có lăn quanh. Cho nên ở đây tổ gọi Kinh Di Đà là một cái mầm nhân chân thật của nhất thừa. Mà Kinh Di Đà duy nhất có một cái hướng phương này là thành Phật, thế thôi. Cho nên thẳng tắp mà rõ ràng, chính Kinh A Di Đà hoàn thành cái lời chỉ định của Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa chỉ nêu cái tên, còn giải nghĩa rành mạch của Kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà đi thẳng tới đích thì Kinh Di Đà. Hiện đại chúng ta biết lực pháp sử dụng của kinh. Ở trong cái bài mình học đây đang nói về cái lực dụng ấy, cái năng lực chúng ta học cái bộ kinh này chúng ta được cái công dụng thế nào. Bây giờ nói tiếp, dụng của kinh này là đặc biệt có một việc này là sanh sanh cõi tịnh độ. Được ở ngay cả 4 cái cõi này, ngay một chỗ có đủ 4 cái cõi này, cho nên gọi tịnh độ có 4 cõi. Mà một cái cõi là có 9 phần, mà lại cùng ở một khu cả, cùng ở nơi ấy mà có cả 4 cõi. Ở đây nói lực dụng lên ngôi bất thoái là lực dụng của kinh này. Thế nào gọi là lên ngôi bất thoái? Nghĩa là bất thoái thì có 4 cũng 4 ngôi, rồi chúng ta sẽ học ở dưới này nói rõ hơn. Nhưng mà cứ biết rằng bây giờ nói một cái nghĩa thấp nhất là cứ hễ mà được vào tới cái cõi cực lạc rồi thì nhất định không còn là phàm phu nữa. Từ nay chỉ có một việc tiến lên thánh hiền, khác như vị thánh hiền cho đến thành Phật, không có còn lui về cái hoàn cảnh của phàm phu nữa. Đấy, cái lực dụng Kinh A Di Đà quý như thế đấy. Thế ai mà đọc Kinh A Di Đà, ai đi theo Kinh A Di Đà mà tu, thì cái vị ấy coi như đã đặt chân lên bất thánh, không còn lui lại cái cảnh phàm phu thế gian nữa, thoát hẳn cái luân hồi sanh tử. Đấy là cái lực dụng của kinh. Xin đem tập tiếp cái số 1 và nhật nghĩa. Ứng hoặc, thế nào là tư hoặc? Cái này là cái việc đầu tiên chúng ta bây giờ chưa đoạn, nghĩa là mình phải đoạn nhưng mà chưa xong thôi. Nghĩa là cái việc mình phải làm, đây là việc hạng bé đấy. Bọn chúng mình bây giờ tu tịnh độ, cái chưa đoạn đây không có nghĩa là mình cứ để yên cái kiến hoặc tư hoặc ấy mà mình hy vọng mình sang cực lạc. Ở đây là nghĩa là cái người nào có công tu đoạn nhưng mà đoạn chưa xong. Nếu như vậy ông có lại cứ bằng cứ nói rằng Phật bảo rằng đeo cả nghiệp bản thân rồi cứ tha hồ mà tạo nghiệp thì cái này nghĩa nó không đúng gì đó. Đã gọi là tu tịnh độ, tịnh là thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh thì mới có cái cảnh giới thanh tịnh. Nhưng mà nhờ lực của Phật thì dù mình chưa xong cái sự việc này, chưa xong nghĩa là mình có làm mà làm chưa xong, nghĩa là mình có cái tâm thành thật muốn là mình cũng có thực sự có làm cái việc này, có đoạn có trừ nhưng nó chưa xong thôi, chứ không phải là cứ bừa bãi. Rồi nghe nói đối với bản thân là cứ cho là mình cứ không cần phải để ý gì đến những các cái vô minh, cứ mặc cứ sống theo vô minh thì cái đó không phải. Cho nên bây giờ hiền định cảnh trước hết muốn đoạn nó thì phải biết mặt biết mũi nó, biết rõ nó thì mới đoạn trừ được nó. Vậy kiến hoặc là cái gì? Cái chỗ sai lầm của cái thấy. Nhưng mà nói một chữ thấy đây là đại diện cho cả sáu căn. Vậy thì cái kiến hoặc này mình phải đoạn trừ ở cả sáu nơi. Là những nơi nào? Nói tên ra. Vậy bây giờ chúng ta đoạn đi. Vậy thì bây giờ hãy trước hết hãy tìm rõ duyên diệu. Ở đó mỗi khi mắt mình nhìn đây hàng ngày từ sáng đến tối không biết bao nhiêu lần cái nhận thức nó sanh, và mỗi lần cái nhận thức sanh là phải nhận định đây là nhận thức ấy, dùng ba cái ai có rẻ để tỉnh ra, thì như thế gọi là phá cái kiến hoặc ở nơi con mắt. Thế nào là phá cái kiến hoặc ở nơi cái tai nhỉ? Phải tin chắc âm thanh là cái không hề có bao giờ cả. Chỉ là cái trò chơi của cái không khí, cái độc tĩnh. Mà rồi cái âm thanh mình nghe chính cái ý thức mình, cái thần kinh mình nó tự biến ra. Quan sát như vậy và tin chắc. Thế là hàng ngày mình tập phá cái kiến hoặc ở nơi cái tai. Cá sẽ kiến hoặc ở nơi cái mũi, làm thế nào mình phát nguyện? Cảm giác. Đấy. Nó chỉ là cái cảm giác đi theo cái phân tử ở cái dầu đó. Cái phân tử nó theo không khí, nó vào mũi, nó theo gió, nó vào mũi. Thế rồi cái thần kinh nó gặp một cái chất dầu đó. Nó gặp cái phân tử đó. Cái thần kinh nó khỏi lên cái cảm giác mùi thơm. Đấy. Cho nên cái thơm không phải ở dầu, mà đây chỉ là cái cảm giác của thần kinh nó khỏi lên khi nó gặp cái phân tử đó. Tuần nghiệp là thế nào? Nếu là nghiệp của con kiến thì nó lại ngửi cái mũi riêng của con kiến, cái mũi cái người của con kiến nó ở cái dâu của nó, cho nên nó đường để xóa nào nó cũng tự tìm được ra vì nó ngửi cái mùi đó, nên là cái thính giác của nó hơn chúng mình. Cái đấy như vậy để tin rằng cái cảnh cái sắc thanh hương không phải là được thứ ở bên ngoài, mà chính cái thần kinh của mình nó chỉ tuần nghiệp theo duyên, nó biến lên cái không có thật. Rồi con thấy cái vị ngọt của xoài đó là ở cái trái xoài. Cái thần kinh ở đôi lưỡi của mình, cảm giác của thần kinh ở đôi lưỡi mình khi nó chạm vào cái vật đó thì nó khởi ra một cái cảm giác để nó phân biệt cảnh ở ngoài. Cảm giác mà thôi, cảm giác tức là cái thần kinh của mình nó tự cảm, nó tự giác, nó tự biết thế, chứ nó không có ở bên ngoài. Cái này là cái căn bản của đạo Phật. Tất cả người thế gian ấy, thì cứ ùa đi ra bên ngoài để tìm cầu cái cảnh trần, để mưu cầu cái hạnh phúc, cho rằng tất cả những cảnh mà mình thấy nghe người đến đây là do vật ở bên ngoài để có, cho nên cứ đi ra ngoài mà tìm cầu. Do nên Đức Phật Ngài cần phải giác tỉnh cho chúng ta nhận cho ra những cái này là suy thức biến, nghĩa là chỉ do thần kinh của mình biến ra, chứ không phải những cái hình ảnh, cũng là ở nơi cái con thần kinh ở mắt của mình nó in theo hai trần sáng tối, nó hiện lên, nó nhận ra cái hình ảnh, chứ không phải sự thật ở bên ngoài có như thế. Đấy. Mà những cái âm thanh cũng thế, là cái không có. Chính cái thần kinh của mình chỉ y theo hai cái trần động tĩnh của không khí mà nó biến ra những cái âm hưởng. Chúng ta nghe tưởng là bên ngoài có cái âm thanh, cho đến cái thơm thối, cái ngọt chua, cái nóng lạnh ở trên thân mình. Đấy. Cũng chỉ là những cái cảm giác của thần kinh của mình, nó y theo cái sự hợp hai trần hợp và ly, nghĩa là như ở mũi đó có cái phân tử của cái vật này, nó theo gió nó bay vào mũi, thế thì cái tế bào ở mũi nó tự biến ra thơm hôi để nó phân biệt, mà nó tài tình tế nhị lắm, nó phân biệt mùi thơm của xoài, mùi thơm của ổi, mùi thơm của hoa hồng, mùi thơm của hoa ngâu, mỗi mỗi hết sức tế nhị tinh vi. Cái ngọt chua của chúng ta cũng thế, cái lưỡi của chúng ta, cái tế bào ở thần kinh ở lưỡi. Thì ông bác sĩ ông ấy giảng rằng những cái sừng là bằng máu, cái thần kinh sừng là cái sợi dây bằng máu, nhưng cái tế bào ở mũi ấy, thì nó lõm xuống, mà cái tế bào của thần kinh ở lưỡi ấy, thì nó nhô lên. Nó nhô lên ấy, thì nó cảm giác thành ngọt, thành chua, cũng là một cái trái xoài đặt vào. Nhưng mà cái thần kinh ở lưỡi ấy, thì nó biến ra mùi ngọt, mùi chua, còn thần kinh ở mũi ấy, thì nó biến ra mùi thơm. Để phân biệt đây là thơm của xoài, đây là thơm của ổi, mình nếm mình cũng biết, mà mình ngửi mình cũng biết, mà cái tay mình sờ mình thấy cái hình cái dáng, cái trên cái dưới mình cũng biết đây là ổi hay là xoài, để nó phân biệt, nó khởi đến cái cảm giác để nó phân biệt. Nói về cái mũi, cái lưỡi với cái thân, đấy, cũng là do thần kinh nó theo cái như thế. Để bây giờ nói thực toàn một cái thân là ta nói kia, chính thần kinh của mình nó cảm được, nó giác, nó thấy mát thấy nóng gọi là giác.
Cái thứ ba là cái mát này á, là chỉ là tùy theo nghiệp theo duyên mà hiện tại thôi, chứ nó không có thật. Theo nghiệp làm người thì có cái làn da của con người thì có cái cảm giác mát, chứ con trâu thì nó lại cái cảm giác khác, nó không có thấy đó là mát.
Chưa đủ, con trâu sẽ phải dầm xuống đường rồi nó mới thấy mát được.
Cho nên biết cái mát này là hoàn toàn không có sự thật, chỉ theo nghiệp theo duyên giả hiện mà thôi.
Để khi chúng ta phá kiến hoặc là những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc do năm giác quan ở bên ngoài, đó, nó theo duyên theo nghiệp nó hiện lên những cái biết sai lầm mới gọi là thức, nhẫn thức, ngũ thức, tự thức, thiệt thức, thân thức, hỏi lên những cái biết mà cái biết sai lầm. Bây giờ chúng ta chỉ cần biết rằng những cái này là theo nghiệp theo duyên giả hiện, không có thật, mình đừng lãnh thọ là cái số một. Mình đừng có lãnh thọ, đừng, thứ nhất là đừng nhận là tôi thấy tôi nghe mà biết đây là những cái hư vọng theo nghiệp theo duyên. Thứ nhất là đừng để cho nó kích thích đến cái, nó đưa đến cái khổ cái vui là mình đã bị ảnh hưởng, mà rồi nó lại đưa đến cái tham cái sân. Thế là cứ như thế dần dần tạo nghiệp mà thành cái quả báo khổ lâu dài về sau. Cho nên muốn ra khỏi cái đường luân hồi, chúng ta phải cắt đứt cái việc thọ lạnh càng ở bên ngoài. Mà muốn cắt đứt thì phải biết nó không thật, nó là cái hư vọng. Tập quán như thế cho đến tận được hoàn toàn thì chúng ta chứng được quả Tu Đà Hoàn, tức là quả thánh đầu tiên. Còn phá cái tư hoặc là cái tâm của mình thì dĩ nhiên chúng ta học xứ nhật xứ để tẩy ra, quán bất thân bất tịnh để đừng có thương tí cái thân này, quán thọ thực thờ để đừng thèm khát mặt cảnh ở bên ngoài, quán tâm vô thường, đừng nhận những các cái vô thường này nó là tâm tính của mình, đừng nói là tâm quan không an, phải biết nó là cái hư vọng, mặc nó tan đi, đừng nhận là tâm của con. Thế rồi quán dọc ra tất cả các pháp vật chất tinh thần đều không có thật, tức là chúng ta học cái quán cái tướng xứ đó để phá cái tư hoặc. Thế mà dĩ nhiên là cái kiến hoặc mà nó đã tan ấy, thì 99% cái tư hoặc nó cũng đã theo đó nó tan, biết là huyễn thì không vô về để mà tính toán. Thế là chúng ta phá được 99% cái tư hoặc, thì còn 1% là 4% kia chúng ta học tướng lịch sử để phá. Cho nên chúng ta phải có cái công phu giác tỉnh, chứ không phải đã đành là niệm Phật chuyên chú, nhưng mà phải có sự giác tỉnh thì cái niệm Phật mới được chuyên chú, mới được sáng suốt, có định có tuệ thì mới nói chuyện có cái sự thành công. Thế chúng ta gặp sư tác dụng của kinh là được vãng sanh về cõi Phật. Một khi đã vãng sanh về cõi Phật là quyết định không có thoái lui về phàm phu nữa. Thì có những 4 ngôi là thầy. Ngôi thứ nhất là thế nào? Thế là chưa đoạn, chứ không phải là không cần đoạn, mà đây là mình có đoạn từ cái kiến hoặc cái tư hoặc, nhưng mà chỉ có điều là chưa đoạn sạch. Mình có làm cái việc này, chỉ có điều là chưa sạch, chưa hoàn toàn sạch mà cũng vẫn được vãng sanh. Thì được ở cõi đồng cư. Thế nào gọi là đồng cư? Tức là chung ở với các bậc thánh. Con nói thế nào là đoạn được, thế nào là kiến hoặc với tư hoặc mà chúng ta cần phải đoạn thì mới được vãng sanh. Thái đồng cư, thế nào là kiến hoặc với tư hoặc? Chúng ta vẫn còn sống bằng nhận thức, nghĩ thức, tự thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Và 5 cái thức này chúng ta vẫn còn bị chi phối. Thì khi nào mà chúng ta tỉnh hẳn, không bị 6 cái thức này nó chi phối, thì khi ấy chúng ta mới thoát cái vòng luân hồi sanh tử. Hãy còn một tơ hào trong 6 cái thức này thì chúng ta chưa thoát được. Cho nên cần phải nhận định cho rõ thế nào là nhận thức, nghĩ thức cho đến ý thức, để nhận định cho rõ 6 cái thức này mà hàng ngày phải hàng phục. Thế bây giờ pháp môn tịnh độ thì làm thế nào để hàng phục cái bọn này? Đại Thế Chí ngài dạy nhiếp cả 6 căn, nhiếp 6 căn, thôi nhiếp 6 căn lại, nghĩa là không có đi để cho 6 cái thức nó hoạt động nữa. Thế bây giờ mình nhiếp tất cả thì thành những người mù, người điếc hay thành sao? Thực nghĩa là 6 thức tuy là mình vẫn phải sử dụng đến nó, nhưng mà điểm thứ nhất ấy là hoặc là biết chắc nó là hư vọng, đừng để những cái thấy nghe hàng ngày, nhận thức, giữ thức, 6 cái thức hàng ngày ở đây nó chi phối mình. Điểm thứ hai là nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ mỗi lần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là một quay về. Quay về tức là không dùng đến cái thức nữa. Mắt mải ngó ra ngoài thì đó là theo cái nhận thức. Bây giờ quay về Nam Mô A Di Đà Phật. Hai cái tai người cả ngày nghe chuyện gì rào thì đó là cái nhĩ thức. Thì bây giờ mình quay về Nam Mô A Di Đà Phật. Cái lưỡi nó đòi ăn ngon thì bây giờ quay về Nam Mô A Di Đà Phật. Cái mũi nó đòi ngửi mùi thơm, bây giờ quay về Nam Mô A Di Đà Phật. Cái thân này nó đòi mát mẻ sung sướng, quay về Nam Mô A Di Đà Phật. Cái hoàn cảnh ở bên ngoài đó, mình thiểu dục chi túc, mình bình tĩnh thản nhiên, đừng để cảnh bên ngoài nó lôi cuốn. Cái thứ nhất là cái tâm, thứ nhất là cái tâm lúc nào cũng nhớ Nam Mô A Di Đà Phật, chuyện gì cũng buông xả Nam Mô A Di Đà Phật. Như thế là mình thâu nhiếp cả sáu căn, chuyên một tịnh niệm nối nhau liền liền. Thế mình thâu nhiếp sáu căn tức là mình không dùng đến sáu thức, không dùng đến nó tức là mình hàng phục được nó. Và mình phải thật tỉnh ra thì mình mới trừ được nó. Thì bây giờ mình chưa trừ được mà mình hàng phục được. Cho nên đây nói những cái người chưa đoạn trừ được, tức là mình cũng hàng phục được sáu thứ đó. Nó phải đẹp xuống để cho mình nhất tâm niệm Phật, thế thì mới nói chuyện vãng sanh được. Bởi vì kiến hoặc, tư hoặc là cái mê lầm, còn mê lầm tức là còn là phàm phu. Còn là phàm phu thì răng rưởi đi cái đường luân hồi. Thế cho nên bây giờ mình phải hàng phục. Trong cái khi mình tỉnh được ấy, thì đó là mình đoạn trừ. Còn bây giờ mình chưa tỉnh được hẳn, nhưng mà mình chuyên tâm niệm Phật thì mình hàng phục được sáu. Những cái kiến hoặc tư hoặc là nó ngủ, nó nằm phục xuống, nó không sai sử được mình. Thì như thế mình nhất tâm niệm Phật thì nhờ lực Phật mình dẫn được về sống với các bậc thánh ở cảnh giới thánh hiền. Minh Hòa, con đọc phần tụng số 2 nhỏ. Thế là được sự nhất tâm niệm Phật. Thế trong cái khi mà đã được sự nhất tâm tức là chỉ có một niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi, không xem những cái niệm khác. Không xem những niệm khác tức là kiến hoặc với tư hoặc nó phải tan rồi. Những niệm khác đây là toàn là kiến hoặc tư hoặc của chúng mình thôi. Và bây giờ không xem nữa tức là nó tan xong cả rồi. Thì cái vị này đương nhiên là thuộc về thánh A-la-hán, thuộc về các thánh được tiểu thừa. Cho nên các ngài vãng sanh về cõi nào gọi là phương tiện hữu dư tiện. Tình tạo đặt ra thôi, chứ không, mục đích của Phật ấy là muốn cho chúng mình thành Phật. Nhưng mà những cái con đường thành Phật dài xa, khiến cho chúng sanh nó sợ hãi. Cho nên Phật nó truyền tạo, chỉ đặt ra miễn là ra khỏi được luân hồi là tốt rồi. Cho nên mới đặt ra cái pháp tiểu thừa và trung thừa như vị A-la-hán. Tới như vị A-la-hán thì Phật đã nói là đã được rồi. Như vị A-la-hán tức là hết kiến hoặc tư hoặc, không có còn phải luân hồi sanh tử nữa. Đấy, như thế để chúng ta thấy cái kiến hoặc cái tư hoặc là cái nguy hiểm lắm. Nó chính nó là cái gốc của luân hồi, nó kéo chúng mình vào đường luân hồi. Cho nên chúng ta phải rời xa cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Muốn rời xa được hàng ngày thì